Tôi xin tiên đọc Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 8 từ câu 1 đến câu 12. Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive, nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, kẻ dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ, các thầy thông giáo và các người Pharisee dẫn lại cho người một người đàn bà đã bị bắt, đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả, trong luật pháp Môi-se sẽ có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao?" Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đá. Vì họ cứ hỏi thì Ngài ngước lên và phán rằng: "Ai trong các ngươi là người vô tội thì hãy trước nhất ném đá vào người." Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên đất. Amen.
Tôi xin đọc tiếp câu 9 cho tới câu số 12. Nghe vậy họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng ở đó. Đức Chúa Giêsu đứng lên hỏi: "Hỡi người nữ, những kẻ kiện cáo ngươi đâu cả rồi? Không ai kết tội ngươi sao?" Câu số 11, người đàn bà trả lời: "Thưa ông, không ai cả." Đức Giêsu bảo: "Ta cũng không kết tội ngươi đâu. Hãy đi, từ nay đừng phạm tội nữa." Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Ta là sự sáng của thế giới. Người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống." Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Bởi vì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong đề tài "Ta là" của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta biết cái chuỗi bài "Ta là" Chúa Giêsu muốn mặc khải chính Ngài là ngôi hài Đức Chúa Trời, và Ngài là có vĩnh cửu đời đời. Thành ra cái câu nói "Ta là" để giúp đỡ chúng ta hiểu được biết Chúa Giêsu là ai, nhất là chúng ta đang chuẩn bị ngày thứ sáu vào cuối tháng này là Thương Khó, rồi qua ngày Chủ Nhật thì có Phục Sinh, mà trước khi Phục Sinh sáng sớm thì có lễ Rạng Đồng trong đó. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc trong sách Tin Lành Giăng thì có 7 chỗ viết về nói về danh xưng "Ta là", và đồng thời trong Khải Huyền có 1 lần tổng cộng, nếu mà theo trước giả Tin Lành Giăng viết thì có tổng cộng là 8 lần. Lời của Chúa chép nói: "Ta là ánh sáng của thế giới" hay là "ánh sáng của thế gian", thì cái câu này có nghĩa là gì? Và đồng thời cái câu này hay là "ánh sáng của thế gian" đó liên quan đến tôi cũng như quý ông bà anh chị em như thế nào? Đó là cái đề tài và cái bài giảng luận chúng ta cùng nhau nghiên cứu sáng hôm nay. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì trong ân điển của Ngài, Chúa cho phép chúng con đến đền thờ thánh của Chúa để học ôn lại Chúa Giêsu, Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta đúng ra là 3 điều. Khi mà nói đến ánh sáng của thế gian thì cái ánh sáng đó mang đến cái sự hiểu biết cho quý ông bà, anh chị em, cũng được ghi chép lại trong cái phân đoạn này. Và ánh sáng của Chúa Giêsu Christ mang lại hy vọng cho mọi người, nhất là những người vô vọng. Và đồng thời ánh sáng của Chúa qua Chúa Giêsu Christ để soi đường, giữ chỉ cái đường cho những người được cứu. Đó là những điều chúng ta cần đi qua. Kính thưa quý bà, anh chị em, trong cái bối cảnh, cái câu chuyện được kể trở lại, thì cái điều này hay là những sự cố này xảy ra trong cái buổi lễ lều tạm. Nếu mà quý ông bà anh chị em học lại cái lễ lều tạm đó, thì cái sân của đền thờ được trang hoàng và được thắp sáng bởi nhiều cái ngọn nến rất là sáng lớn. Và mỗi năm người Do Thái vào cái thời này mà ngay cả bây giờ cũng còn áp dụng về cái lễ lều tạm đó. và họ thắp những cái nến lớn đó chiếu sáng cả cái sân đền thờ để mà nhắc nhở dân chúng rằng cái trụ lửa đã hướng dẫn, cái trụ lửa của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn dân chúng hay là dân sự của Chúa đi trong cái vùng hoang mạc là như thế nào trong 40 năm trong cái đồng vắng đó. Và tôi suy nghĩ rằng trong cái bối cảnh đó là có thể Chúa Giê-xu đứng ở giữa cái ánh sáng tràn ngập ở trong cái sân đền thờ đó, và Chúa phán: chính ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của cái sự sống. Cái đó là cái bối cảnh là như vậy. Và quý ông bà anh chị em, khi mà nghiên cứu sách Tin Lành Giăng đoạn 8 từ câu 1 tới câu 12, và có thể một số mục sư thì thích trích ra từ câu 1 tới câu 11, và có thể một số muốn bắt đầu từ câu số 12 cho đến câu số 20, nhưng tôi thiết nghĩ nó phải bắt đầu từ câu 1 cho tới câu số 12. Tại sao? Tại vì lời của Chúa, chúng ta thấy trước đó thì nói Chúa Giê-xu lại phán, có nghĩa rằng Chúa lặp lại, Chúa phán những cái lời ám chỉ những cái kinh nghiệm hay là những cái trải nghiệm trước đó, có nghĩa là từ câu 1 cho tới câu số 11. Lời của Chúa chép trong cái câu chuyện nói lại là nói rằng là một người phụ nữ, người Pharisee đã mang đến Chúa Giê-xu, và cái người phụ nữ này bắt cái quả tang là ngoại tình. Quý ông bà, anh chị em và tôi tưởng tượng vào cái thời đó, nếu những người mà phạm tội ngoại tình, nhất là cái người nữ, là sẽ bị ném đá chết, coi như là bị xử tử giữa cái đám đông, giữa cái cộng đồng của người Do Thái lúc đó. Tưởng tượng với tôi 2000 năm về trước, khi mà cái khung cảnh này xảy ra, thì cứ tưởng tượng khi mà người đàn bà này mang đến trước mặt Chúa Giê-xu thì sao? Những người chung quanh sao? Ngó như thế này phải không ạ? Ngó đổ dồn vào cái người phụ nữ tội lỗi. Và cái cảm giác này, nếu mà quý ông bà anh chị em trong cái hình ảnh của người phụ nữ này, có thể phải chịu như vậy. Và ngay cả trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta có những cái điều lầm lỗi mà không phải là nặng như thế này, mà những người chung quanh cũng có thể ngó như thế này, chầm chầm vô. Mình không biết không nghĩ cái gì, nhưng mà cái lòng của chúng ta rất là áy náy. Và đồng thời trong cái bối cảnh lúc đó, người Pharisee cố gắng bắt Chúa phải chọn lựa giữa luật pháp và ân điển. Tại sao họ làm điều này? Tại những cái lần trước Chúa nói là Chúa đến để không phải là phá bỏ luật pháp của Môi-se, nhưng làm tròn cái luật pháp. Và nói bây giờ cái tình huống này đó thì phải xử sự ra sao. Và đồng thời chúng ta cũng thấy những cái phân đoạn trước thì Chúa nói Chúa đến là Chúa làm bạn với những tội nhân, tức là nói về ân điển. Như vậy Chúa nói và ân điển, nhưng mà đồng thời chúng nói Chúa làm trọn luật pháp. Bây giờ cái tình huống này phải xử sự ra sao? Và có thể trong tương lai hoặc là trong quá khứ, quý ông bà anh chị em cũng đối diện những cái tình huống như vậy. Ân điển thương thì muốn tha, nhưng mà công nghĩa công chính thì phải phạt. Đó là cái điều mà họ muốn ban đến Chúa Giê-xu. Bây giờ Chúa phải xử sự như thế nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại vì đối với công chính, luật pháp yêu cầu phải tử hình đối với cái tội ngoại tình. Ân điển thì muốn cứu. Bây giờ Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Quý ông bà, anh chị em, khi mà đọc tiếp thì thấy rằng Chúa Giê-xu cúi xuống đất, Ngài viết, không biết viết cái gì. Kinh Thánh không có nói, nhưng mà trong cái trí tưởng tượng của tôi thì có thể Chúa đang viết cái luật pháp hay là 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se cũng như dân sự của Chúa. Có thể lắm. Và cũng có thể lời của Chúa khi mà đối diện với cái vấn đề thì đôi khi quý ông bà anh chị em cũng phải bắt chước như Chúa Giê-xu. Không có nói, nhưng nhớ lại lời của Chúa đã dạy cái gì trong cái tình huống như vậy. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi nói về luật pháp, thì cái luật pháp khiến cho chúng ta phải đối mặt với cái tội lỗi của mình. Đó là luật pháp. Thì mở ngoặt chút xíu, có những cái luật pháp của đời, quý ông bà, anh chị em, chạy vượt đèn đỏ là chạy quá tốc độ, cảnh sát dừng lại cho cái thích kịch, cái giấy phạt đó. Mà muốn giải quyết cái giấy phạt này, hoặc là ký cái check, trong cái đó nó có tờ đó, nếu mà bị vượt đèn đỏ chạy bao nhiêu đó thì gửi $150 thì để mà đi ra. Hoặc là phải tới tòa án và đối diện với ông quan tòa để rồi giải thích, có thể cái phạt nó rẻ hơn chút, hay là gửi cái check vô. Hoặc có thể nếu mà ông cảnh sát đó không có xuất hiện thì coi như là huề. Có thể thành ra cái luật pháp khiến cho chúng ta phải đối diện cái vấn đề này. Ngày xưa Chúa Giêsu cũng phải đối diện cái vấn đề công nghĩa hay là công chính hay là luật pháp. Và đồng thời Chúa cũng phải đối diện làm sao giải quyết vấn đề trong sự ân điển, trong cái sự cứu chuộc và yêu thương đó. Thì cái kết quả làm sao? Cái người Pharisee sau khi Chúa viết như vậy thì họ bắt đầu suy nghĩ, họ bắt đầu nhận thức được cái tội lỗi của mình. Bởi vì Chúa nói nếu ai nghĩ rằng là mình không có tội đó thì là cái người đầu tiên tới cầm cục đá ném vào người đàn bà đó. Nhưng không ai dám cả. Trong cái câu chuyện ghi chép lại, người Pharisee, người nào cũng thấy mình có tội. Tại vì chỉ có người vô tội mới có quyền cầm cục đá ném người đàn bà tà dâm đó. Nhưng mà chuyện đó không có xảy ra. Và có thể trong cái sự suy nghĩ của tôi, mà cũng một chỗ khác Kinh Thánh cũng ghi chép lại, thì cái người lớn tuổi rời đi trước, rồi từ từ tới trung niên, người cao niên, lão niên, rồi trước rồi bắt đầu tới cao niên, rồi tráng niên, rồi thanh tráng, rồi từ từ rút đi hết. Cũng có nghĩa rằng tất cả chúng ta, mọi người đều phạm tội. Tất cả chúng ta, mọi người đều có những cái tội, không ít cũng nhiều thì đều có tội cả. Và đó là cái hình ảnh người Pharisee nhận thức được cái tội lỗi của mình và từ từ rút đi hết. Như vậy cái đầu tiên, cái ánh sáng mang lại cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết đó là về cái nhu cầu của chúng ta, và cái nhu cầu đó nhận thức chúng ta là con người tội lỗi. Và cái điều kế tiếp, cái ánh sáng mang lại hy vọng cho những người vô vọng. Cái phần trên là giống như cái người Pharisee. Cái phần kế tiếp là cái người đàn bà. Người đàn bà này là đang vô vọng. Chúa Giêsu hỏi, này mấy người kia đâu cả rồi, không ai kết tội chị sao? Người đàn bà này trong cái hoàn cảnh mà bị bắt ra đối diện với Chúa, với cả cái đám đông, và biết rằng là cái hình phạt là coi như là kêu là cái gì, ném đá chết đó, tử hình đó. Thì cái người đàn bà này trong cái tâm trạng như vậy là biết là mình không có hy vọng gì cả, bà có tội, bà không có cái hy vọng. Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng trong sâu thẳm của người đàn bà này, bà có cái hy vọng. Làm sao? Tha thứ. Cũng giống như quý ông bà, anh chị em, có bao nhiêu người từ trước tới giờ lái xe chưa bao giờ bị thích kịch? Chưa bao giờ, không ai dám giơ tay hết. Nếu mà không có lái xe thì không kể. Người mà không có lái xe thì đương nhiên không có thích kịch. Nhưng mà lái xe có bao nhiêu người là đã coi như là tốc độ 55 mà mình chạy nhanh hơn đó. Thì có để ý không? Tại sao ra tòa? Nhiều người không ký cái check gửi đi, nhưng mà cầm cái thích kịch đó hẹn cái ngày để mà ra tòa. Tại sao ra tòa? Có hai điều có thể xảy ra. Hoặc là nếu mà gửi cái check đi thì $150, ra tòa hy vọng còn xuống $100. Và cái điều thứ hai, hy vọng rằng cái ông cảnh sát mà cho mình thích kịch, ông không có xuất hiện. Tại nếu mà ông không có xuất hiện đó thì coi như là bại nại, cái thích kịch đó là coi như bỏ, không qua đồng tiền. Thành ra cũng có chút xíu gì hy vọng, không có đóng tiền đã phạt, mà cũng có cái hy vọng thay vì $150 trả cái tiền phạt bây giờ xuống còn $100, tiết kiệm được $50, có một chút xíu hy vọng gì đó. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của cái người đàn bà này, tử hình, ném đá, chết, thì cái hy vọng của bà là sao? Trong cái ân điển để mà được sống. Và mỗi người chúng ta đôi khi đối diện những cái hoàn cảnh dù rằng là cùng cực lắm, nhưng có chút xíu gì đó hy vọng. chút xíu gì đó, hy vọng, cũng giống như tâm tình người đàn bà này. Và đồng thời cái ánh sáng cho mọi người ở trong cái bóng tối. Ở trong cái bóng tối thì mới quý giá cái sự sáng. Người Việt Nam mình có câu gì đó, sau cơn mưa, tức là tối tăm đó, thì trời lại sáng. Những người mà đã từng chạy giặc hay là trong đêm mà trong chiến tranh, chờ cái gì? Trong cái đêm tối đó bão bùng không biết như thế nào, chết sống không thế nào, chờ ngày mai trời lại sáng. Và khi mà đi vượt biên, sáng này có kể một vài câu chuyện đi vượt biên năm xưa đó. Trong cái đêm tối giữa Thái Bình Dương, cái biển rộng bao la, nghĩa là trời thì tối tăm, không có thời thấy cái ánh sáng nào cả, và cái biển cũng đen luôn. Cái tự nhiên thấy qua đêm đó, cái tự nhiên thấy cả một cái ánh sáng ở chân trời, ở trên biển, thì biết rằng sẽ được sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà ánh sáng đến thì cái bóng tối lùi ra. Và quý ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm điều này rất là nhiều. Một số quý ông bà anh chị em đã từng kinh nghiệm ngày mai trời lại sáng, hay là sau cơn mưa trời lại sáng, hay là trong giữa cái biến chuyển đau khổ của cuộc đời có chút xíu ánh sáng của hy vọng trong cái sự tin cậy Ngài. Và đồng thời, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi nói đến cái vấn đề mà ánh sáng trong cái bóng tối đó, cũng nói đến cái lòng thương xót của Chúa Giêsu Christ đối với cái thế giới hư mất này. Chút xíu nữa đây, cuối giờ chúng ta sẽ đặt tay cầu nguyện cho ông bà mục sư nhiệm chức Đức La ở đây, để rồi tuần tới ông bà sẽ đi qua Việt Nam, rồi sau đó truyền giáo ở Campuchia. Đi đến cây số 13 ở vùng Campuchia đó, là cái thế giới đang trong sự tối tăm. Và chỉ có hội thánh chúng ta có cái cơ sở, có cái nhà thờ ngay nơi đó, ở cái vùng mà người Việt Nam chúng ta rất là đau khổ, tối tăm. Và nhiều người mơ ước, những em thanh thiếu niên mơ ước được đi học ở Chúa chúng ta, mở cái trường nơi đó, để rồi các em có những sự hy vọng trong tương lai. Hội thánh của Chúa, con cái Chúa là cái ánh sáng của thế gian, mang đến những cái nguồn sáng, cái sự hy vọng đó. Qua tới tháng 4, cái đó tháng 3, qua tới đầu tháng 4 thì đoàn truyền giáo sẽ đi qua Việt Nam để huấn luyện chứng đạo cho 100 hội thánh thuộc Tổng hội Baptist Việt Nam. Tại sao chúng ta làm điều này? Để rồi khi chúng ta đi ra thì những người đó sẽ tiếp tục mang ánh sáng của thế gian, ánh sáng của Chúa đến cho cái sự tối tăm đó. Nhiều người rồi tháng 4 xong rồi, cuối tháng 5, đầu tháng 6, một số người sẽ đi, khoảng chừng 10 người sẽ đi West Africa. Tại sao làm điều này? Để tới quay lại vùng Andy, Azovia, cái ánh sáng đã tới đâu rồi. Đó là cái ý nghĩa ánh sáng mang lại sự hy vọng cho người vô vọng. Đó là ý nghĩa để chúng ta biết được cái lòng thương xót của Chúa Giêsu Christ đến với cái thế giới hư mất này. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đọc tiếp cái câu chuyện người đàn bà này thì chúng ta thấy người đàn bà này đáng chết nhưng bà lại được sống. Đáng chết tử hình bởi vì cái tội lỗi của mình nhưng mà lại được sống. Đó. Và cái người đàn bà này đáng bị kết án tử hình nhưng mà lại được tha thứ. Có bao nhiêu người chết ở ngoài kia, chết không phải là chỉ về thể xác chúng ta nói đây, nhưng chết về cái phần tâm linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày nay chúng ta theo Chúa, chúng ta tôn thờ Ngài, thì cái bóng tối của tội lỗi sẽ biến mất đi. Và thay vào đó, cái ánh sáng của lời Chúa soi sáng cho cái tâm hồn hay là cái tâm linh của quý ông bà, anh chị em và tôi. Cái quyền lực của tối tăm, lời Kinh Thánh nói là ma quỷ không có còn tác động trên cái con cái Chúa nữa. Đó. Cái bóng tối của sự ích kỷ, của sự hận thù, của sự cay đắng hay là thất vọng không có còn ngự trong cái tấm lòng của chúng ta nữa. Nhưng mà thay vào đó, tức nếu một cái là đi ra thì phải có cái đi vào. Đi vào là cái gì? Là cái ánh sáng của đức tin, hy vọng, vui mừng, bình an. Và làm sao có được điều này thì phải qua lời của Chúa, tức là Kinh Thánh ở đây. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em, khi mà đi ra sẽ thấy rất là nhiều cái tâm hồn có thể nói là đen tối đang ở ngoài kia. Và chúng ta là ánh sáng mà Chúa nói mang lại hy vọng cho người vô vọng, có nghĩa là mang cái ánh sáng của lời của Chúa chiếu rọi cho những cái người đó. Nếu ngày xưa cái ánh sáng đó đã thay đổi cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em, thì ngày nay cái ánh sáng của Chúa, có quý ông bà, anh chị em, phải tỏa rọi ra cái ánh sáng của Chúa đến cho những người khác nữa. Và khi có được cái ánh sáng của Chúa rồi thì chúng ta mới thấy cái trường hợp thứ ba này mới xảy ra được. Nếu mà quý ông bà, anh chị em, phải có thì mới làm được. Ánh sáng soi đường cho những ai được cứu. Đó là cái hình ảnh chúng ta phải suy nghĩ, phải suy tư và làm điều này. Lời của Chúa chép, người đàn bà trả lời: thưa ông, không ai cả. Đức Chúa Giêsu bảo: ta đây cũng không cái tội gì đâu. Về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Từ nay đừng phạm tội nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây là cái lời chỉ dẫn cho những người được cứu: hãy đi, đừng phạm tội nữa. Sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Đấy là cái lời nhắc nhở. Tại vì Chúa Giêsu Ngài nói rằng Ngài là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng này có cái đặc điểm của ánh sáng của Chúa Giêsu là sao? Tức là mang người từ cái quẻ chết qua cái quẻ sống. Cái sự sống này là cái sự sống đời đời. Những người chưa có Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rằng họ, cái tâm linh của họ đang ở trong cái quẻ chết. Và những người khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rằng họ đã biến đổi từ cái quẻ chết tâm linh đó qua cái quẻ sống, hay là cái sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Tin Lành Giăng, nếu mà quý ông bà, anh chị em học trong Tin Lành Giăng, mà ngay cả đoạn 1, đoạn 8, đoạn 9, đoạn 12 nữa, khi nói Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian đó, thì cái lời của Chúa cũng nhắc nhở con cái Chúa, những người đã tin Chúa rồi: các ngươi, chúng ta đang học nói là Chúa Giêsu Ngài là sự sáng của thế gian, nhưng bây giờ những người tin Chúa, tin nhận Chúa Giêsu Christ có sự sống đời đời, thì lời của Chúa nói các ngươi, hay là các con, những con cái Chúa, những người tin nhận Chúa là sự sáng của thế gian. Rồi cái lời của Chúa nói các con sự sáng thế gian là giống như cái đèn, cái chân đèn soi sáng cho mọi người trong nhà. Mà cái đèn đó trong nhà đó, cái cửa sổ không có đóng, để rồi cái ánh sáng đó có thể đi ra mọi nơi. Nói rằng là như một cái thành ở trên núi cao, không có khuất được, mọi người đều thấy. Cũng có nghĩa rằng mỗi con cái Chúa phải là cái ánh sáng, hay là sự sáng của thế gian. Đừng có giấu đi cái niềm tin kính Chúa, đừng có giấu đi cái sự sáng mà quý ông bà, anh chị em đã có được qua cứu Chúa Giêsu Christ. Và đó là trong Matthew đoạn 5 câu 14, 16 ghi chép lại như vậy. Tại đó khi mà tôi tạ ơn Chúa, tôi đứng ở trên cái này, tôi nhìn xuống, tôi nhìn thấy 80, 90, cả trăm cái đèn. Những cái đèn này đừng có giấu ở trong cái bốn bức tường thành này, cái đèn này đừng có giấu trong nhà của mình, nhưng cái đèn này phải tỏa ra khắp mọi nơi. Để rồi người ta, sự sáng của các ngươi phải soi trước mặt người ta là như vậy. Thành phố Houston rất là đông người, rất là đông người, nhiều chủng tộc. Hồi tánh chúng ta cũng tiếp xúc với người Burmese, người Phi Lục Tân. Mình đã có, trước có mở cái hội thánh ở đây, người Phi Lục Tân. Và bây giờ có West Africa và các dân tộc khác nữa. Tại sao lại làm điều này? Bởi vì muốn cái sự sáng của Chúa qua quý ông bà, anh chị em cũng có sự sáng đó để tỏa ra khắp mọi nơi. Sáng nay chúng ta có 5 thanh niên học đại học Austin, rồi ở Dallas, rồi UFH đến nhóm chung với chúng ta để học hỏi, hay là đang on the job training để biết được cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Các em, all of you sit in the back, you are the light of the world. You don't know yet, but think about it and don't hide that light, spread that light out, because a lot of people need it. Okay, nhiều người muốn điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà đọc trong cái tờ báo Sunday School Time thì có kể lại một cái câu chuyện cũng mới đây thôi, câu chuyện một người giáo sĩ bác sĩ nhãn khoa đến chữa lành cho người mù bị bệnh coi như là cataract đó, đó ở bên Trung Hoa. Thì một vài tuần sau có 48 người mù được kéo đến ông bác sĩ này. Và 48 này, người này là cầm cái sợi dây thừng dài, họ đi hàng dọc như thế này, đi tìm kiếm đến ông bác sĩ, mà cái người dẫn đầu là cái ông mà được chữa lành, được sáng mắt. Suy nghĩ như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, thành đó là cái công tác mà Chúa giao phó cho mỗi con cái hội thánh của Ngài. Trước đây là mù, nhưng nay là được sáng. Thành ra trong cái câu chuyện thật kể đây là 48 người mù, người bạn này là được chữa lành, họ nắm cái sợi dây thần, nắm để ông này kéo đi dẫn đến ông bác sĩ trị bệnh giảng khoa đó. Đó là cái điều hội thánh của Chúa, mỗi con cái Chúa cần phải làm. Lời của Chúa chép, kính thưa quý ông bà anh chị em, đó trong cái đoạn này là cái lời chỉ dẫn, hay là cái handbook, hay là cái cuốn cẩm nang để dành cho những người được tha thứ. Ánh sáng đó phải chiếu ra để như vậy sáng hôm nay chúng ta đã đi qua khi mà Chúa Giêsu nói ta là ánh sáng của thế gian. Cái ánh sáng này để nhắc nhở con cái Chúa cái nhu cầu sâu thẳm, hay là biết rõ cái tội lỗi của chúng ta như thế nào, đến với Chúa Giêsu Christ để có cái sự hy vọng. Nếu quý ông bà anh chị em có những điều mà mình cảm thấy bất lực, lời của Chúa nói hãy đến với Chúa Giêsu Christ. Và lời của Chúa nhắc nhở trở lại, ánh sáng soi đường chỉ cho những người được cứu. Phải đến với Chúa bằng cái hành động trước, rồi lúc đó Chúa mới tỏ bày tất cả trong cái đức tin và niềm tin của chúng ta là như vậy. Hết giờ rồi, thành ra giờ này cũng đủ rồi. Cảm ơn Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên, tại vì chúng ta còn cái giờ sau để đặt tay cầu nguyện cho ông bà mục sư nhiệm chức Đức La sắp sửa đi Campuchia thứ tư này đi. Thành ra chúng ta cầu nguyện để ánh sáng của Chúa cho thế gian đó. Rồi bây giờ mình sẽ cầu nguyện cho ông bà mục sư nhiệm chức Đức La khi mà đi qua Campuchia đó, thì chính ông bà là cái ánh sáng cho cái vùng cây số 13 rất là tối tăm, nhiều người không có học, cái nghề nghiệp cũng không có, và họ mơ ước có thể là đủ đồ ăn mỗi ngày, mơ ước được khỏe mạnh, mơ ước con cái được lớn lên. Và chúng ta sống trong cái xứ sở rất là, có thể nói là đượm sữa và mật trong cái ân điển của Ngài. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa dạy dỗ chúng con biết Chúa là ánh sáng của thế gian, nhưng đồng thời lời của Chúa nhắc nhở chúng con cũng là ánh sáng của thế gian. Chúng con không có giấu cái ánh sáng Chúa ban cho chúng con trong nhà hay là trong nhà thờ, nhưng mà chúng con phải đi ra để rồi có thể chiếu sáng cho những người khác, vì những người ngoài kia đang cần Chúa Giêsu Christ, cần ánh sáng của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi lễ đặt tay chúc phước cho ông bà mục sư nhiệm chức Đức La và bà thứ tư này sẽ rời Houston để bắt đầu cái chuyến đi truyền giáo tại Campuchia cái số 13. Xin Chúa ban ơn và gìn giữ. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.